Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng 5 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục Thánh Mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vô danh thiệt mạng vì đại dịch. Trong thánh lễ trực tuyến vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân vô danh thiệt mạng vì đại dịch. Và trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, loan báo Chúa Giêsu không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là làm chứng tá đức tin bằng cuộc sống của mình. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người chết vì đại dịch và đặc biệt cho những người chết vô danh. Chúng ta đã thấy những hình ảnh các huyệt mộ tập thể, bao nhiêu người như vậy. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong thánh lễ và khẳng định rằng chính Chúa Cha lôi kéo chúng ta, giúp chúng ta biết Chúa Con. Nếu không có sự can thiệp như thế, ta không thể biết mầu nhiệm Chúa Kitô. Đó cũng là điều đã xảy ra với quan thái giám người Ethiopia như chúng ta đọc trong bài đọc thứ nhất. Khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, ông đã cảm thấy niềm thao thức được Chúa Cha đặt trong tâm hồn ông. Rồi Đức Thánh Cha rút ra áp dụng cụ thể. Đó cũng là điều xảy ra với việc truyền giáo. Chúng ta không hoán cải ai, chính Chúa Cha thu hút người ta đến với Chúa Kitô. Chúng ta chỉ làm chứng tá đức tin, Chúa Cha lôi kéo qua chứng tá đức tin của tín hữu. Chúng ta cần cầu xin Chúa Cha thu hút dân chúng đến cùng Chúa Giêsu. Để được như vậy, cần có chứng tá và lời cầu nguyện. Đây chính là trung tâm hoạt động tông đồ của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn sống công việc của chúng ta với chứng tá và lời cầu nguyện, để Ngài có thể lôi kéo dân chúng đến cùng Chúa Giêsu. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp lấy làm tiếc vì chính phủ tiếp tục giới hạn thánh lễ. Hội đồng giám mục Pháp lấy làm tiếc vì trong kế hoạch nới lỏng cách ly từ ngày 11 tháng 5 tới đây do Thủ tướng Edouard Philippe công bố, tiếp tục ngưng các buổi lễ tôn giáo thêm 3 tuần nữa. Tuyên bố hôm 28 tháng 4 vừa qua tại Quốc hội, Thủ tướng Philippe nói rằng các buổi cử hành tôn giáo không thể được mở lại trước ngày 2 tháng 6 tới đây. Trong thông cáo công bố ban tối cùng ngày 28 tháng 4, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng, nhân danh tất cả các giám mục Pháp, chúng tôi lấy làm tiếc mà ghi nhận ngày mở lại việc phụng tự được áp đặt cho các tín hữu Công giáo và tất cả các tôn giáo khác trong nước. Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của chính phủ ngăn ngừa tối đa sự lan lây của dịch bệnh, nhưng chúng tôi không thấy việc thực hành thánh lễ thông thường tạo điều kiện cho sự lan tràn virus và cản trở sự tôn trọng những cử chỉ ngăn cản virus hơn là những hoạt động khác được mở lại sớm hơn. Các giám mục Pháp ám chỉ đến việc mở lại các hoạt động kinh doanh và thương mại, cũng như việc dần dần mở lại các trường học. Các vị cũng khẳng định rằng, chúng tôi xác tín, chiều kích tinh thần và tôn giáo của con người góp phần làm cho tâm hồn an bình trong những thử thách, góp phần xây dựng tình huynh đệ giữa con người và toàn thể đời sống xã hội. Tự do phụng tự là một trong những yếu tố cấu thành đời sống dân chủ. Vì thế, các giám mục mong muốn gặp chính quyền quốc gia hoặc địa phương để chuẩn bị cho việc thực sự mở lại việc phụng tự. Các tín hữu Công giáo đã và sẽ tôn trọng các chỉ thị của chính phủ. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp cũng kêu gọi các giáo phận và giáo xứ tiếp tục đề nghị các phương thế cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Đàn khác, Giáo hội Công giáo Pháp sẽ thẩm định cách thức làm thế nào để khuôn khổ mới giúp mở lại một số hoạt động từ thiện đứng trước những tình trạng bấp bênh hiện nay với sự gia tăng mạnh nạn thất nghiệp và đời sống bấp bênh của nhiều người. Các giám mục nhắc nhở rằng, trong những tuần lễ tới đây cũng như từ đầu cuộc cách ly xã hội, các nơi thờ phượng có thể được mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng. Lễ nghi an táng có thể được cử hành, nhưng không có thánh lễ trong tất cả các nhà thờ cũng như tại nghĩa trang, giới hạn số tham dự tối đa là 20 người. Các giám mục Pháp kêu gọi tan gia đừng bỏ lễ an táng tôn giáo, cho dù chỉ có một phần những người thân thiết được tham dự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với hội hiệp sĩ Manta. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn với hội hiệp sĩ Manta về việc vị thủ lãnh của hội này là thầy Giacomo Dalla Torre qua đời hôm 29 tháng 4 vừa qua ở Roma, hưởng thọ 76 tuổi. Trong điện văn gửi đến vị thủ lãnh nhiếp chính là thầy Rui Gonzalo do Valle Besotto, Đức Thánh Cha viết, sau khi hay tin về sự qua đời của thầy Giacomo Dalla Torre, đại thủ lãnh của hội hiệp sĩ Manta, tôi muốn bày tỏ với toàn thể hội lời chia buồn sâu đậm nhất của tôi. Tôi nhớ đến thầy là một người nhiệt thành về văn hóa và đức tin, tận tụy trung thành với Chúa Kitô và tin mừng, cùng với sự dấn thân quảng đại trong việc thi hành chức vụ với tinh thần phục vụ để mưu ích cho giáo hội, cũng như lòng tận tụy của thầy đối với những người đau khổ nhất. Trong khi chia sẻ nỗi đau buồn chung, tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn thầy, xin Chúa từ nhân ban cho thầy ơn an nghỉ đời đời. Với tâm tình ấy, tôi thành tâm gửi đến thầy nhiếp chính và toàn thể đại hội đồng của hội hiệp sĩ, cũng như thân nhân của thầy quá cố, phép lành tòa thánh an ủi của tôi. Hội hiệp sĩ Manta là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia, với hơn 2.000 dự án trong lĩnh vực y tế, xã hội, nhiều nhà thương và bệnh xá. Hơn nữa, hội cũng là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 107 nước trên thế giới. Do vậy, các vị quốc trưởng cũng như bà Van den Leyen, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, đều gửi điện văn chia buồn đến vị thủ lãnh nhiếp chính của hội hiệp sĩ Manta là thầy Rui Gonzalo, 81 tuổi, người Bồ Đào Nha. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Các giám mục Thụy Sĩ chuẩn bị mở lại thánh lễ. Hội đồng giám mục Thụy Sĩ đang chuẩn bị tái lập các buổi lễ công cộng tại các thánh đường vào tháng 6 tới đây với sự cộng tác của Sở Y tế Liên bang. Bà Encarnacion Bertien Lobato, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ, nói rằng các giám mục chưa biết chính xác ngày nào các buổi lễ sẽ được mở lại. Trong thông cáo ngày 17 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ không nhắc đến các nhà thờ, nhưng có thể việc mở cửa lại các buổi lễ tại các thánh đường sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 6 tới đây cùng với các công sở khác. Trong dự án hiện nay, có việc giữ khoảng cách an toàn giữa các tín hữu trong thánh đường ở Thụy Sĩ sẽ giống như tại Đức và Áo. Nguyên tắc hiện nay là tránh tình trạng nhà thờ đầy chật để phòng ngừa sự lan lây virus. Hiện thời, chưa có quyết định gì về những người có nhiều rủi ro như những người già, nhưng dự án của Hội đồng Giám mục là khuyên họ nên ở nhà, tuy rằng quyết định chung kết vẫn là của các đương sự. Tin Budapest, Hungary. Thời điểm Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 52 sẽ sớm được ấn định. Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Budapest, Giáo chủ Công giáo Hungary cho biết, thời điểm mới, nhóm Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại thủ đô nước này sẽ sắp được ấn định. Thông cáo công bố hôm 23 tháng 4 vừa qua của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vì đại dịch hiện nay, Đức Thánh Cha cùng với Ủy ban Tòa Thánh về Đại hội Thánh thể quốc tế và hàng giám mục Hungary quyết định dời lại Đại hội Thánh thể lần thứ 52 tại Hungary đến tháng 9 năm tới 2021. Nhưng không xác định ngày nào. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Magyar Kurier trực tuyến, truyền đi hôm 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Erdo cho biết như trên. Trong thời gian trước đây, ban tổ chức cho biết công trình chuẩn bị đã bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 và đã có 60.000 người đăng ký tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế ở Hungary. Đức Hồng Y Erdo nói, việc rời lại đại hội cũng kéo theo nhiều công việc. Chúng tôi phải tổ chức lại mọi sự, phối hợp với các thuyết trình viên, xác định các địa điểm mới và xếp lại chương trình. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, vì đại dịch COVID-19 hiện nay, Tòa Thánh và các giáo hội địa phương liên hệ cũng đã quyết định rời lại một năm Đại hội các gia đình công giáo thế giới vào tháng 6 năm tới 2021, thay vì năm nay 2020, và Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm 2023, thay vì vào năm trước đó 2022. Tin Bonn, Đức Quốc. Hội đồng Giám mục Đức công bố danh sách các đề nghị bảo đảm an ninh vệ sinh. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố danh sách đề nghị các biện pháp an ninh và vệ sinh nên tuần giữ để đề phòng chống lan lây coronavirus khi tham dự các thánh lễ và phụng vụ bí tích đang được mở lại có giáo dân tham dự. Tại một số bang ở Đức, các giáo xứ đã được tái cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự. Tại một số bang khác, các hoạt động này sắp được mở lại, trễ nhất là trong tháng 5 tới đây. Hội đồng Giám mục Đức tái khẳng định nghĩa vụ cần phải bảo vệ sức khỏe của các tín hữu dự lễ và hết sức tránh những nguy cơ lây dịch. Thế thánh đường càng rộng lớn, thì số người tối đa dự lễ càng có thể đông trong sự tôn trọng khoảng cách an toàn giữa các tham dự viên. Vì thế, cần đánh dấu các chỗ ngồi. Các thành phần trong cùng một gia đình có thể ngồi với nhau trong thánh đường khi dự lễ. Việc ra vào thánh đường cần được tổ chức theo trật tự, và nếu cần, với sự trợ giúp của các nhân viên trật tự, theo lối đi một chiều được xác định. Ngoài ra, khuyên các tín hữu mang khẩu trang trong lúc dự lễ và tránh những động chạm, ví dụ cử chỉ trao bình an. Việc quyên tiền chỉ diễn ra ở lối ra khỏi nhà thờ. Ngoài ra, các tín hữu phải mang sách hát của mình đến nhà thờ và tránh hát to. Các linh mục phải rửa tay trước phần dâng lễ vật, phải đậy đĩa và chén lễ, cũng như làm sao để tránh lây nhiễm khi cho nước lễ. Cần giới hạn số người giúp lễ và ca viên. Khi có thể, hãy hoãn lại các lễ rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, lễ cưới, các cuộc hành hương và truyền chức linh mục, cũng như các hình thức lễ khác có đông người tham dự. Lễ an táng ở nghĩa trang cần theo các quy luật ở địa phương. Bản đề nghị không nói về việc giới hạn tuổi, nhưng khuyến khích duy trì các buổi lễ trực tuyến để những người lớn tuổi, bệnh nhân và các người khuyết tật có thể tham dự dễ dàng hơn. Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức cũng đưa ra những đề nghị tương tự cho các giáo hội thành viên tại các bang ở nước này. Tin Sydney, Australia. Hội Truyền giáo Australia kêu gọi đừng quên người nghèo trong đại dịch. Hội Truyền giáo Australia kêu gọi đừng quên những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong một thông báo phổ biến tại Australia và một bản gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, được truyền đi hôm 21 tháng 4 vừa qua, Hội Truyền giáo Australia là cơ quan quy tụ các hội giáo hoàng truyền giáo tại nước này, nhận định rằng trên thế giới, hàng trăm giáo điểm truyền giáo đang bị khựng lại vì đại dịch COVID-19. Nhiều thừa sai buộc lòng phải giảm bớt phạm vi hoạt động hoặc phải ngưng lại hoàn toàn. Các linh mục, nữ tu và các cộng tác viên truyền giáo đang làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ những người túng thiếu về mặt thực tế cũng như về mục vụ, cho dù tình trạng khủng hoảng y tế hiện nay. Nguồn tài trợ các hoạt động này phần lớn là do lòng hảo tâm đóng góp của các tín hữu. Vì thế, điều quan trọng trong thời điểm khó khăn hiện nay là các tín hữu tiếp tục nâng đỡ những người túng thiếu nhất. Thông báo của Hội Truyền giáo Australia liệt kê nhiều hoạt động đang bị ngưng lại vì thiếu nguồn tài trợ, trong đó có trung tâm trẻ em vườn Eden ở thành phố Kuzuma, bang Nagaland, Ấn Độ, nơi đón tiếp và chăm sóc 250 trẻ em nghèo. Nhưng nay các em bị trả về gia đình vì tình trạng phong tỏa chống đại dịch. Tuy nhiên, có nhiều em không có gia đình. Hội truyền giáo Australia khẳng định rằng, trong khi chúng ta đương đầu với những thách đố do coronavirus tại Australia này, chúng ta không thể quên thảm trạng của nhiều người nghèo khác ở các nơi trên thế giới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 5 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ tháng 5 năm 2020 của Đức Trẻ Du Xe Trần Văn Toàn, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thư mục vụ có tựa đề, kỷ niệm 60 năm thành lập, Giáo phận Long Xuyên ước mong trở thành một bông hoa dâng tiến mẹ Maria, được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận, chúng ta vừa sống mùa chay, tuần thánh và phục sinh, một cách đặc biệt của thời dịch bệnh COVID-19. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, cùng với thế giới, chúng ta đang phải đối diện với những thách đố lớn đa dạng của thời hậu dịch bệnh. Thời gian vẫn cứ trôi, chúng ta bước vào tháng 5, tháng hoa tôn kính mẹ Maria. Trong bối cảnh này, thư mục vụ tháng 5 có chủ đề, kỷ niệm 60 năm thành lập, Giáo phận Long Xuyên ước mong trở thành bông hoa dâng tiến mẹ Maria. Trước hết, chúng ta cùng suy tư trình thuật của tin mừng Thánh Gioan, chương 2 từ câu 1 đến câu 12, về dấu lạ tại tiệc cưới Cana. Ba ý tưởng được gợi ý giúp suy tư và cầu nguyện. Thứ nhất, với tiệc cưới, một gia đình mới được hình thành. Đây là một sinh hoạt trọng đại của gia đình mới. Tiệc cưới đang vui với những lời cầu chúc hạnh phúc thì sự cố xảy ra. Hết rồi. Trong hiện tình, gia đình nhân loại đang vui hưởng cuộc sống, đang tự hào về những thành công trong nhiều lĩnh vực, đang đề ra những dự án phát triển trong tương lai. Nhiều tham vọng được lên kế hoạch, kể cả tham vọng bá chủ hoàn cầu. Thế rồi, đại dịch COVID-19 xảy ra, đem lại kinh hoàng cho cả thế giới với nhiều u sầu, lắng lo, bệnh tật và chết chóc. Thứ hai, trong tiệc cưới cũng có Chúa Giê-xu, có cả môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu và có cả mẹ Maria hiện diện. Khi hết đậu, không ai biết sự cố đang xảy ra, nhưng mẹ Maria biết. Và qua sự can thiệp của mẹ Maria và cũng nhờ sự vâng phục của các gia nhân, Chúa Giê-xu đã làm phép lạ biến nước thành rượu cho tiệc cưới tiếp tục với niềm vui và hạnh phúc. Hiện tại, cả thế giới, đặc biệt là các vị hữu trách và các chuyên viên, đang dồn nỗ lực phòng chống dịch bệnh trên toàn thế giới với ước mong có thuốc chữa trị và phòng ngừa virus corona. Cùng lúc, nhiều lời cầu nguyện của các tín đồ các tôn giáo đặt niềm tin tưởng vào Đấng Chí Tôn. Riêng với Giáo hội Công giáo, qua mẹ Maria, chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa bày tỏ tình yêu và quyền năng của Người để nhân loại tiếp tục được sống và sống dồi dào. Thứ ba, sau dấu lạ tại tiệc cưới Cana, một cộng đoàn mới được hình thành trong niềm tin. Tin mừng tường thuật, Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin tưởng vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-pác-na-um và ở lại đó ít ngày. Đây là cộng đoàn sẽ được phát triển thành giáo hội của Chúa Kitô và trở thành hạt giống của cộng đoàn nước Thiên Chúa sẽ được thành toàn vào ngày tận thế. Lịch sử nhân loại đang hình thành bởi những sự cố xảy ra nối tiếp nhau. Lịch sử này biến thành lịch sử cứu độ. Trong lịch sử cứu độ, mọi người được mời gọi tham dự vào gia đình của Thiên Chúa để yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng thế giới này thành trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Anh chị em thân mến, cho đến giữa tháng 4, đã có trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch bệnh hoành hành, với trên 2 triệu ca nhiễm bệnh, trên 126.000 tử vong, và có trên 478.000 trường hợp được chữa khỏi. Thật khó có thể có thống kê đầy đủ về hệ quả tai hại do đại dịch COVID-19 gây ra cho thế giới, Hơn nữa, trong khi thế giới còn đang vất vả lao đao phòng chống dịch bệnh, thì đồng thời cũng phải đối diện những thách đố khổng lồ cho tương lai. Giáo phận Long Xuyên tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và các vị tiền bối vì ơn bình an trong giáo phận. Ngoài ra, trong thời gian bị giãn cách xã hội, cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận được ghi nhận là sống đạo trưởng thành hơn, đi vào đời sống nội tâm hơn, hiệp nhất với nhau hơn. Cụ thể là tham dự các thánh lễ và giờ chầu thánh thể trực tuyến, cặp sô sắng, và hiệp thông cầu nguyện với chặt đảng thánh giá, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và các gợi ý tĩnh tâm mùa chay và phục sinh. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì đang được ơn biến đổi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải quan tâm đến nhiều và rất nhiều thách đố cho xã hội và giáo hội thời hậu dịch bệnh. Ba thách đố nòng cốt mà giáo phận cần quan tâm. Một là, cuộc sống khó khăn hơn với cái nghèo, và vì thế, sự đòi hỏi đáp ứng các nhu cầu vật chất là rất lớn. Hai là, các tương quan, đặc biệt là tương quan gia đình có nhiều thay đổi, và vì thế, chủ nghĩa cá nhân với cái tôi ích kỷ là một cám dỗ ngày càng khắc nghiệt hơn. Ba là, việc sống đạo đòi hỏi sự trưởng thành đức tin hơn, vì thế, sự thanh luyện và phát triển đức tin cá nhân và tập thể là một thách đố lớn. Trong bầu không khí này, chúng ta khích lệ nhau thực hiện các sinh hoạt tu đức, mục vụ và loan báo tin mừng, là sống và hoạt động với Chúa Kitô theo mẫu gương Mẹ Maria, để biến đổi cá nhân và tập thể giáo phận thành bông hoa dâng kính Mẹ và cùng Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Gương mẫu của Mẹ Maria là, với tính chất của một phụ nữ nhà quê tại Nazareth, Đức Mẹ hiện diện âm thầm khiêm tốn tại tiệc cưới. Với tình mẫu tử, Đức Mẹ phục vụ như là chiếc cầu nối giữa Chúa Giêsu và các gia nhân trong tiệc cưới. Tự xưng là nữ tỳ của Thiên Chúa, Đức Mẹ tự hủy lui vào hậu trường để Chúa hành động và vinh quang thuộc về Chúa để các môn đệ tìm. Nhất là, sự hiện diện của Đức Mẹ là yếu tố để hình thành một gia đình mới cho Thiên Chúa. Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Đó là những người thực hành ý muốn của Thiên Chúa. Để trở thành bông hoa dâng tiến Mẹ Maria trong tháng 5, giáo phận Long Xuyên được đề nghị thực hiện ba sinh hoạt sau đây. Thứ nhất là, hãy yêu mến thánh thể. Cụ thể là, qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và được lễ, yêu mến đọc kinh thánh, và việc tôn thờ thánh thể. Rất khích lệ các giáo xứ giáo họ có những phòng thánh thể được tổ chức, và khích lệ các cá nhân và các nhóm nhỏ trong giáo xứ đến tôn thờ thánh thể. Ở đây không phải Chúa biến nước thành rượu, mà Chúa biến bánh rượu trở thành mình máu thánh Chúa để thực hiện lời hứa, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thứ hai là, yêu thích lần chuỗi mần cồi, đặc biệt là cổ vũ cho các bạn trẻ và thiếu nhi, ít nhất là một chục kinh mỗi ngày. Lần chuỗi mần cồi với tâm tình vâng theo lời khuyên nhủ của Mẹ Maria, người bảo gì các anh cứ làm theo. Cũng cần tổ chức đọc kinh gia đình để lần chuỗi mân côi, dâng gia đình giáo phận và gia đình nhân loại cho Thiên Chúa qua Mẹ Maria như những bông hoa đẹp tươi muôn sắc hương. Thứ ba là, hãy yêu thích sự phục vụ các khiêm tốn như Mẹ Maria âm thầm phục vụ trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ giáo họ, trong các tương quan xã hội. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến các gia đình có những người đau bệnh, già cả và qua đời trong lãnh địa của cộng đoàn mình, dù khác niềm tin và triết lý sống, kể cả những người không có thiện cảm với chúng ta. Giáo phận xin dâng lên Mẹ những bông hoa thiện chí để biểu lộ tình con thảo dâng kính Mẹ Maria và qua Mẹ tôn thờ Thiên Chúa. Nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Dù xe Trần Văn Toàn, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên chúng ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
mến chào các bạn trẻ. Lần nói chuyện trước, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về tôn trọng bản thân. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn tiếp một chủ đề mới, đó là sáng tạo bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh bờ.
O.S. Warden đã nói rằng, đừng chờ cơ hội thuận tiện, bạn phải biết tạo ra nó. Quả vậy, không phải tới lúc chính mình gặp khó khăn mới tìm cách giải quyết. Không phải khi đã có bạn khác giới rồi mới học biết cách chọn lựa, học phân biệt tình bạn và tình yêu. Không phải khi sắp tốt nghiệp đại học rồi mới tìm người giúp hướng nghiệp. Không phải khi đã lập gia đình rồi mới tìm hiểu người yêu và gia đình anh chị ấy. Không phải lúc thấy mình đã ngã rồi mới tìm người giúp đỡ. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, nghĩ đến tương lai mà lo mà sợ. Về một phương diện nào đó, các bạn lo sợ là hợp lý thôi. Để khắc phục, điều quan trọng hơn là cần tìm ra phương cách để giảm thiểu nỗi lo và sự sợ hãi này. Phương cách đó là sự chuẩn bị. Tất cả đều phải được chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, chuẩn bị thích ứng với từng giai đoạn trong đời, chuẩn bị theo thực tế của xã hội và tiên liệu cuộc sống mình sắp bước vào. Chuẩn bị là con đường an toàn và nằm trong tầm tay của mỗi người. Vậy, cần chuẩn bị những gì cho mình vào đời và nắm chắc phần thắng. Cuộc đời muôn mặt, vì thế phần chuẩn bị cũng phải nhắm đến nhiều phương diện. Bước đầu, xin cùng các bạn trẻ nhìn vào việc sáng tạo bản thân. Ai cũng thao thức, khao khát, cùng lo âu sao cho mình sống trọn vẹn cuộc đời này thật sung mãn, thật ý nghĩa và có giá trị. Để thành công trên đời, chắc chắn không phải là điều đơn giản. Để thành nhân, để sống niềm tin và ước mơ của mình trong thực trạng xã hội hiện nay, thậm chí còn phức tạp và nhiều thách đố hơn nữa. Con đường tương lai của chúng ta phần lớn nằm trong tay của chính mình. Mức độ quan tâm và chuẩn bị tỷ lệ thuận với sự thành đạt của mình trên cả hai phương diện tâm và thể. Ai cũng thừa nhận rằng, thời đại chúng ta đang sống có nhiều thay đổi trên nhiều bình diện. Nhiều thay đổi giúp cho cuộc sống thêm phong phú, thêm dễ chịu, thêm ý vị. Vậy điều gì đã tạo nên sự cải tiến ấy nếu không phải là tính sáng tạo? Sáng tạo luôn làm người ta thích thú, thu hút sự chú ý và hấp dẫn, nhất là làm thăng tiến nhiều cuộc đời. George Bernard Shaw đã nói rằng, nhiều người hiểu sai về mục đích của cuộc đời, thế nên họ bỏ rất nhiều công sức và năm tháng để đi tìm kiếm nó. Mấu chốt của vấn đề là, bạn không thể tìm thấy mục đích của cuộc đời, bạn phải sáng tạo ra nó. Ngày trước, sự giàu có nằm trong lao động chân tay, nhưng ngày nay, chính chất xám mới làm nên của cải chứ không phải là cơ bắp. Giới nông dân và thợ thuyền luôn là người nghèo trên bất cứ dải đất nào của hành tinh này. Trong khi đó, Bill Gates và rất nhiều doanh nhân, kỹ sư qua con đường sáng tạo đã trở nên những người nổi tiếng và giàu có trên thế giới. Chính suy tư sáng tạo làm nên chất lượng cho cuộc sống. Thật vậy, các nhà xã hội học và chính trị gia được dân chúng yêu thích vì họ đã sáng tạo nên những chính sách, đường lối thích hợp và có lợi cho người dân. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần sự sáng tạo. Bất cứ những tác phẩm đặc biệt, văn chương cũng như nghệ thuật có giá trị đều có phong cách riêng hay là cái lạ của nó. Đó chính là do sự sáng tạo của tác giả. Một đời người cũng thế, lưu danh hậu thế hay để lại hương thơm đều do cách sống, cách suy tư cũng như hành vi đặc biệt của họ. họ đã sáng tạo nên một lối đi riêng cho mình. Vậy làm sao để mỗi người chúng ta đều là những nhà sáng tạo? Trước tiên, cuộc đời mình chính là sản phẩm cần sự sáng tạo không ngừng. Sáng tạo qua việc chuẩn bị cho tương lai đời mình. Sáng tạo qua việc chọn cho mình một lối nghĩ. Sáng tạo qua việc vẽ nên bức tranh đời mình theo những ước mơ hoài bão của bản thân. Và sáng tạo qua việc lập một kế hoạch cho đời mình là thiết kế, là vạch một lối sống thích hợp, có lợi cho bản thân và tha nhân. Nói tóm lại, sáng tạo bản thân là tự giáo dục mình, sao cho thích hợp với thước đo của đạo đức của xã hội với thực tế. Vì thế giới thực không phải là nhà kiến trồng hoa, không phải là môi trường ấm áp, cũng không phải là sự bao bọc ấp ủ của mẹ cha. Thế giới thực tràn đầy sự mê hoặc, cạm bẫy và bất công. Chúng ta cần đối mặt với nó, chiến thắng sự mê hoặc, nhảy qua cạm bẫy, xóa bỏ sự bất công và sáng tạo một lối sống riêng để bản thân không bị nhấn chìm, mà trái lại, vươn cao, vươn xa, đứng thẳng. Thế giới thực thuộc về kẻ biết phá bỏ những bế tắc, biến bại thành thắng, sáng tạo những cờ mạch. Thế giới thực tràn đầy khốn khó. Những người từ nhỏ sống thụ động theo lối mòn của người đi trước, thì không biết đến khi nào cuộc sống của họ mới có được sự hứng khởi vươn lên. Và thế giới thực cần vứt bỏ sau lưng những quan niệm địa phương, giai cấp, trái lại, mở lòng mình rộng thoáng, phóng tầm mắt ra xa thì mới với tới tương lai được. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Lý do nào đã khiến cho Thánh sử Matthew kể tên bốn người đàn bà ngoại giáo Tama, Rakhab, Ruth và Bethsabea trong gia phả của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét loại ký ức thứ nhất liên quan tới mẹ Maria trong phúc âm Thánh Matthew, đó là gia phả của Đức Giêsu Kitô. Trong gia phả này chúng ta ngạc nhiên khám phá ra rằng Thánh sử Matthew kể tên bốn người đàn bà ngoại giáo là Tamar, Rakhab, Ruth, Bethsabea và đề cao vai trò quan trọng của các bà trong lịch sử dân Do Thái và lịch sử cứu độ. Không ai trong bốn người thuộc gốc Do Thái. Vì thế có người nêu vấn nạn, tại sao Thánh sử Matthew lại không chú ý đến các gương mặt phụ nữ đạo đức gương mẫu gốc Do Thái là vợ của các tổ phụ như các bà Sarah, Rebecca, Rachel và Lia, v.v. Có lẽ câu trả lời của học giả André Paul, người Pháp, có thể giải thích được chủ ý của Thánh sử Matthew. Truyền thống Do Thái rất ý thức được rằng, trong chức làm mẹ của bốn người đàn bà ngoại giáo Tamar, Rakhab, Ruth và Bethsabea có cái gì đó không hợp lệ, không bình thường, nhưng không phải là tội lỗi. Thật ra Do Thái giáo gần với thời Tân Ước cho rằng có lẽ thần khí của Thiên Chúa đã hướng dẫn các phụ nữ này trong các biến cố nổi trôi của cuộc đời họ để họ trở thành dụng cụ quan phòng cho biến cố đấng cứu thế đến trần gian, và để họ trung thành với nhiệm vụ đó, mặc dù có phải gặp biết bao nhiêu khó khăn đi nữa. Đây cũng là điều có giá trị đối với bà Ruth, mà truyền thống Do Thái cho là không có con, nhưng đã được thần khí Chúa chữa lành. Trong một nghĩa nào đó, nơi bốn người đàn bà kể trên đã có bóng dáng sự can thiệp của Thánh Thần trên chức làm mẹ của Đức Maria và trong tình trạng của ông Giuse. Tuy nhiên học giả Paul kết luận, bên cạnh các tương đồng được miêu tả trên đây, cần phải ghi nhận các khác biệt giữa các bà mẹ của dân Israel và mẹ của Đức Giêsu. Đức Maria có một sứ mệnh tuyệt đối độc đáo và đó chính là điều Thánh sử Matthew muốn trình bày. Tên của Đức Maria xuất hiện trong nhóm thứ ba của Gia Phả, tức trong câu 16b của trình thuật. Ông Jacob sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Cần phải ghi nhận kiểu cách Thánh sử Matthew giới thiệu Đức Maria ở đây. Trong trình thuật từ câu 2 tới câu 16a, Thánh sử chỉ ghi lại Gia Phả với một câu thuộc lòng không thay đổi: Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, và cứ thế tiếp tục. Nhưng tới câu 16, Thánh sử thay đổi kiểu hành văn. Thay vì tiếp tục viết Jacob sinh Giuse, Giuse sinh Giêsu, thì Thánh sử ghi Jacob sinh Giuse chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Tại sao Thánh sử Matthew lại thình lình thay đổi giọng văn như thế? Lý do vô cùng quan trọng được giải thích trong các câu từ 18 đến 25. Thật ra các tiền nhân của Đức Giêsu, từ tổ phụ Abraham cho tới ông Jacob, cha của ông Giuse, đã sinh con cái theo luật lệ sinh vật lý tự nhiên, nghĩa là qua sự giao hợp với vợ và qua sự gặp gỡ giữa tinh trùng của nam giới và trứng của nữ giới. Nhưng trong trường hợp của Đức Giêsu có một luật trừ đặc biệt chưa từng nghe thấy. Đức Giêsu không có một người cha nhân loại. Việc thụ thai Ngài trong lòng Đức Maria không là hiệu quả tinh trùng của ông Giuse, mà do sự can thiệp trực tiếp của Chúa Thánh Thần. Biến cố không thể tả được đó xảy ra nơi Đức Maria trước khi mẹ bước vào giai đoạn thứ hai theo tập tục Do Thái, là về sống chung trong nhà của người chồng đã được hứa hôn. Qua đó Thánh sử Matthew muốn khẳng định rằng ông Giuse đã không can dự gì vào nguồn gốc nhân loại của Đức Giêsu, mà đã chỉ có Đức Maria đã có thai do công trình của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa là lý do siêu việt sự mới mẻ của Đức Kitô cứu thế. Đức Giêsu có Thiên Chúa là cha. Thánh sử Matthew khẳng định rằng ông Giuse là chồng bà Maria và bà Maria là vợ của ông Giuse, nhưng lại tránh viết rằng ông Giuse là cha của Đức Giêsu. Sự lo lắng này của Thánh sử cũng được nhận ra trong văn bản chương 2, câu 13 đến 23, trình thuật cuộc chạy trốn sang Ai Cập và biến cố trở về Israel sau đó. Nhiều nhà chú giải cho rằng văn bản này có nhiều tương đồng với văn bản sách xuất hành, chương 4, câu 19-20, trình thuật biến cố ông Mô-xê từ Madian trở về Ai Cập sau khi những kẻ muốn sát hại ông đã qua đời. Tuy nhiên cần phải ghi nhận sự khác biệt sau đây. Sách xuất hành viết ông Mô-xê đem vợ và các con và trở về Ai Cập. Nhưng trong trường hợp của ông Giuse, Thánh sử Matthew viết 4 lần rằng ông đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và về đất Israel. Tường cũng nên nhắc lại rằng các truyền thống văn bản duy trì một vài khác biệt liên quan tới câu 16b nói trên. Có nhiều thủ bản quan trọng như thủ bản Codidetti, các thủ bản nhóm Ferra, bản Vetus Latina và bản Siro Curetoniana viết như sau: Jacob sinh Giuse, mà Đức Trinh Nữ Maria người vợ đã được hứa sinh ra Đức Giêsu cho ông. Có lẽ các người sao chép văn bản thấy kiểu nói ông Giuse chồng bà Maria sỗ sàng quá chăng, nên sửa bản văn chính và xác định rõ ràng là Đức Maria đồng trinh. Ngoài ra kiểu diễn tả này trung thực hơn với tâm thức Do Thái, cho rằng người đàn bà sinh con cho chồng. Ông Giuse là trưởng gia đình hợp pháp được chính Thiên Chúa xác nhận. Thủ bản khác biệt thứ hai là bản văn Siro Sinaitico thì viết Jacob sinh Giuse và Giuse mà trinh nữ Maria đã được đính hôn với sinh Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Người sao chép muốn hòa hợp câu 16b với các câu 2 tới 16a bằng cách duy trì kiểu hành văn Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob. Tuy nhiên ông cũng ý thức không thể viết rằng ông Giuse là chồng của bà Maria và xác định Đức Maria là trinh nữ. Một vài nhà phê bình duy lý cho rằng các bản văn vừa nói xem ra ám chỉ vài trào lưu thuộc các thế kỷ đầu cho rằng ông Giuse là cha tự nhiên chứ không phải là cha hợp pháp của Đức Giêsu. Nhưng các nhận xét đã trình bày trên đây cho thấy lập trường này không vững. Tóm lại, với câu 16b, Thánh sử Matthew chuẩn bị tâm lòng cho người đọc tiếp đón mầu nhiệm thành toàn nơi Đức Maria. Đức Maria thụ thai đấng cứu thế đồng trinh, không do sự can thiệp của người nam và không theo các luật lệ sinh vật lý tự nhiên. Nó cao cả đến độ đánh bại sự khôn ngoan và trật tự của con người trần gian. Chúng ta đang đứng trước một cuộc tạo dựng thứ hai lớn lao hơn cuộc tạo dựng thứ nhất. Với gia phả của Đức Giêsu Kitô, Thánh sử Matthew cho thấy từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Kitô cứu thế, lộ trình lịch sử cứu độ đã không phải là một cuộc hành trình vinh thắng. Trái lại, nó đã là một lộ trình lẫn lộn ơn thánh và tội lỗi, ánh sáng và bóng tối, đổi thay nhau. Bên cạnh tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng kiên trì trung thành với lời hứa cứu độ là sự yếu đuối giòn mỏng, là các thăng trầm, vấp ngã và bất trung của con người. Trong số các tiền nhân của Đức Giêsu Kitô có các vị thánh và các người tội lỗi, nhưng Ngài không xấu hổ gọi họ tất cả là anh em của Ngài, như viết trong chương 2 thư gửi tín hữu Do Thái. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói: "Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương." Như thế cuộc hành hương trải dài từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Kitô đã đạt đích. Mẹ Maria là móc xích áp chót của dây xích gia phả này. Vì ơn gọi đặc biệt được giao phó cho mẹ, Đức Maria cũng là chứng nhân sự trung thành của Thiên Chúa đối với các lời hứa đứng về phía con người. Sau khi loài người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa hứa ban đấng cứu tinh. Ngài phán với con rắn: "Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." Từ dòng sông của các thế hệ loài người, Đức Trinh Nữ Maria tiến bước lên như bình minh chuẩn bị cho ngày sáng của Chúa Kitô, đấng thiên sai, ơn cứu độ vĩnh cửu. Jacob sinh Giuse, chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.